cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã nghe Sách Ai Cập Ký đoạn 12 câu 1 đến câu 10. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần còn lại của đoạn 12 này. Chúng ta tìm hiểu về tai vạ cuối cùng giáng xuống Ai Cập và Đức Chúa Trời truyền diệt cử hành lễ vượt qua cho dân Israel. Kính mời quý vị cùng xem ở trong Dân Số Ký đoạn 12 câu 11 đến 12. Vậy, ăn thịt đó phải như vậy: dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Trong đêm đó, ta sẽ đi qua xứ Ai Cập hành hạ mọi con đầu lòng của xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ai Cập, ta là Đức Giê-hô-va. Các bạn thân mến, khi các bạn đến cùng với Đấng Christ, các bạn nên thắt dây lưng ngay ngắn, sẵn sàng để bước đi khỏi thế gian và chẳng còn chướng bận với nó. Tôi tin rằng khi bạn được biến đổi thì không còn tiếp tục sống trong đời sống đầy tội lỗi. Do vậy, thỉnh thoảng cũng có phạm tội, nhưng bạn sẽ không còn làm những điều tội lỗi như là một thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Có một trường hợp đáng ghi nhận về một phụ nữ. Bà ta là chủ quán rượu, nhưng sau đó đã trở lại tin nhận Chúa Giêsu Christ. Và một ngày nọ, bà gọi điện thoại cho vị mục sư địa phương và nói rằng: "Thưa mục sư, nếu ông bảo tôi dùng búa để đập bể tất cả các chai rượu trong quán thì tôi sẽ làm ngay." Nhưng đó là tất cả những gì bà có. Vị mục sư khuyên bà nên bán quán rượu và đổi sang nghề khác. Bà nghe lời khuyên này, và sau này bà trở thành một cơ đốc nhân rất tốt. Thưa các bạn sẽ ra khỏi Ai Cập nếu huyết của chiên con được bôi trên mài cửa. Bạn phải ăn thịt con sinh tế đó trong tư thế lưng thắt lại, gậy trong tay và sẵn sàng để lên đường. Đức Chúa Trời hướng thẳng các tai vạ vào các thần chính yếu của Ai Cập. Mỗi tai vạ chống lại một thần. Tất cả các thần Ai Cập đều đòi hỏi dân con đầu lòng. Bây giờ, Đức Chúa Trời quay mũi gươm của Ngài chĩa thẳng vào các thần của người Ai Cập. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sách Ai Cập Ký đoạn 12 câu 13. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu. Khi ta hành hại xứ Ai Cập, thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. người Israel không được cứu bởi vì họ là dòng dõi của Abraham. Nếu như người Ai Cập mà biết vâng theo lời truyền phán của Đức Chúa Trời thì họ cũng được cứu nữa. Đức Chúa Trời phán, khi ta thấy quyết thì ta sẽ vượt qua khỏi ngươi. Không một ai được cứu chỉ vì họ đã làm công việc rất tốt của họ, hoặc vì họ thành thật, hoặc bởi vì họ là người lương thiện. Đức Chúa Trời phán, khi ta thấy quyết thì ta sẽ vượt qua khỏi ngươi. Người Israel không cần phải chạy ra khỏi nhà trong đêm đó đặng nhìn lên quyết trên mài cửa. Nhưng điều cần thiết là họ phải có lòng tin xác quyết, tin tưởng trong quyết. Họ không phải được cứu bởi vì họ thực hiện đầy đủ những nghi lễ cắt bì hoặc giả họ thuộc về một hội thánh nào đó. Đức Chúa Trời phán rằng, khi ta thấy quyết, ta sẽ vượt khỏi. Thiên sứ quỷ diệt không cần xem xét hay tra hỏi. Dân chúng cũng không cần phải mở cửa và nói với thiên sứ rằng họ là người liên thiện hay họ từng làm rất nhiều việc tốt. Bất kỳ ai mà trong đêm đó thò đầu ra khỏi cửa sổ, ắt sẽ bị giết ngay. Đức Chúa Trời phán rằng, khi ta thấy quyết, ta sẽ vượt qua khỏi người. Chẳng có điều gì cần được thêm vào nữa. Đêm đó, ai sẽ được cứu? Dĩ nhiên là những người tin Đức Chúa Trời và làm theo lời Ngài. Đó là những người đã bôi quyết chiên con trên mài cửa và tin tưởng vào quyết ấy. Mặc dù tôi không thấu hiểu điều đó một cách hoàn toàn, nhưng tôi vẫn tin vào điều mà Đức Chúa Trời đã phán. Ngài bảo tôi biết rằng, quyết của Đấng Christ đã đổ ra cứu chuộc tội lỗi của tôi và chẳng cần có thêm điều gì khác nữa. Đức Chúa Trời phán rằng, khi Ngài trông thấy quyết, Ngài sẽ vượt qua nhà đó. Quyết đó không phải là một điều thần bí hay là một sự mê tín. Một nguyên tắc lớn lao chạy xuyên suốt Kinh Thánh, xuyên suốt lời của Đức Chúa Trời nói rằng, nếu không có sự đổ quyết, thì không có sự tha tội. Đức Chúa Trời không thể nhắm mắt làm ngơ một cách lạ lùng hoặc mở rộng tấm lòng nhân ái bao dung, rồi chẳng làm gì cả hoặc chẳng phán xét khi tội lỗi được đem đến trước mặt Ngài. Tương tự, vị quan tòa ngày nay sẽ áp dụng luật pháp để phán xét tội lỗi kia, và nếu ai phạm tội thì phải trả giá cho tội của mình. Một phần rắc rối trong hầu hết xã hội ngày nay là sự thi hành luật pháp không nghiêm ngặt. Nhưng luật pháp của Đức Chúa Trời được áp dụng trong toàn cõi vũ trụ này. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Án phạt về sự chết sẽ đến trên tất cả chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ, ban chiên con của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Đấng Christ đã đến với nhân loại như một con chiên. Bởi vậy, chính Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi, như được chép trong Giăng đoạn 1 câu 29. Nếu chúng ta tin nhận Đấng Christ, chúng ta sẽ được cứu và thoát khỏi sự đoán phạt dành cho tội nhân. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm kinh hoàng đó trên toàn cõi xứ Ai Cập, con đầu lòng của họ bị giết chết ở trong nhà nào không được bảo vệ bởi quyết chiên con. Các bạn thấy đó, sự áp dụng quyết bôi trên mài cửa và trên hai cột phía trước nhà là dấu hiệu của đức tin. Đó là câu trả lời thích hợp nhất về đức tin của mỗi cá nhân trong Đấng Christ. Tiếp theo nghi thức lễ vượt qua, sách Lê Vi Ký cũng đưa ra những chỉ dẫn cần thiết cho lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, mà đó cũng là một phần của lễ vượt qua, nhưng lễ này xảy ra sau lễ vượt qua. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 12 câu 14 đến 16. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm, trải qua các đời sẽ giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. Trong 7 ngày phải ăn bánh không men, vừa đến ngày thứ nhất, hãy dẹp men khỏi nhà đi, vì hễ ai ăn bánh có men từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 7 thì sẽ bị trút khỏi Israel. Ngày thứ nhất sẽ có sự nhóm họp thánh, qua ngày thứ 7 các ngươi cũng sẽ có sự nhóm họp thánh nữa. Trong mấy ngày đó chẳng nên làm công việc chi, chỉ lo sắm đồ ăn cho mỗi người cần ăn mà thôi. Thật ra, trong khoảng thời gian đó, chẳng có việc gì để làm khi thiên sứ quỷ diệt vượt qua, cũng không có việc gì cần phải làm với sự cứu rỗi của họ. Đây chỉ là bữa tiệc thông công dành cho những người trong gia đình. Dĩ nhiên, đó là bổn phận phải thi hành mà Đức Chúa Trời đã truyền phán. Nhưng đó cũng là một đặc ân. Họ cần phải có mối thâm công cùng với Đức Chúa Trời. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong sách Ai Cập Ký đoạn 12 câu 17. Vậy các ngươi hãy giữ lễ bánh không men, vì chánh ngày đó ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Nên chi trải qua các đời phải giữ ngày đó như một lễ lập ra đời đời. Người Israel đã ăn bánh không men trong cuộc tuần hành trong đồng vắng, bởi vì đêm đó họ được đem ra khỏi xứ Ai Cập, họ phải ăn bánh không men trong 7 ngày. Các bạn hãy lưu ý rằng đó là bánh không men. Nếu ai ăn bánh có men sẽ bị trút khỏi dân sự, tức là bị cắt bỏ mối thông công. Men đã được đề cập đến 8 lần trong các câu từ 14 đến 20. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Ai Cập Ký đoạn 12 câu 19 đến 20. Trong 7 ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi, vì bất luận người ngoại bang hay người bổn xứ, hễ ai ăn bánh có men sẽ bị trút khỏi hội chúng Israel. Chớ nên ăn bánh có men, khắp nơi các ngươi ở đều phải ăn bánh không men. Men chính là công cụ mà ma quỷ luôn sử dụng. Men chỉ về điều ác hay điều xấu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13 có một ẩn dụ nói về người đàn bà đem dấu men trong ba đấu một. Men đó không phải là tinh lành, bởi vì như đã nói, nó là công cụ của ma quỷ. Ba đấu bột chỉ về lời Đức Chúa Trời, và men đó hay điều ác bị ma quỷ đem giấu trong lời ấy. Thật đáng kinh ngạc để thấy rằng ngày nay người ta giảng dạy nhiều sự sai lầm, mà có nhiều người nhẹ dạ tin theo điều đó. Men được đem trộn lẫn vào sự giảng dạy về lời của Đức Chúa Trời. Tất cả các tà giáo, các chủ thuyết đều sử dụng kinh thánh, nhưng lại đem pha trộn giáo lý sai lạc vào đó. Đây là điều mà con cái Israel ngày đó được bảo phải tránh xa. Chúa Giêsu có phán bảo cách tỏ tường về men trong Tin Lành Ma-thi-ơ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 6, Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng: "Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê." Rồi sau đó, trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 11, Chúa lại phán: "Sao các ngươi chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu, nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê." Các môn đồ của Chúa lúc bấy giờ mới hiểu Ngài đang nói về bánh vật chất. Sau đó họ mới hiểu ra rằng Chúa đang nói về giáo thuyết của người Pha-ri-si, đó mới là điều xấu xa. Bánh không men là loại bánh không có mùi vị ngon hay khoái khẩu. Có rất nhiều người không thích nghiên cứu kinh thánh, tức là họ không thích lời của Đức Chúa Trời tinh khiết, không pha trộn với men. Nhiều người lại thích đến nhà thờ trong những dịp lễ lạc, thích nghe nhạc hay nhìn lấy cái đẹp tại nơi ấy, nhưng chẳng quan tâm gì đến kinh thánh. Họ không muốn nghe giảng về lời Chúa, vì lời Chúa chẳng ngon miệng hay êm tai chút nào cả cho họ. Nếu như có dịp các bạn đến xứ Do Thái và dự lễ bánh không men, chắc các bạn sẽ trở nên ngán với loại bánh này. Bởi vì các bạn từng thưởng thức bánh mì ngọt, bánh mì thịt hay bánh bích quy ngon miệng trước đây rồi. Thật là tuyệt vời biết bao khi đêm bánh không men kết thúc và các bạn được dọn một bữa ăn với bánh thường. Bánh này thật rất ngon và thích hợp với khẩu vị của con người chúng ta. Quả thật, bánh không men không thể nào ngon miệng bằng bánh có men. Nhưng lời của Đức Chúa Trời lại là một thứ bánh ngon miệng cho con cái của Ngài. Chúng ta cùng xem tiếp trong sách Ai Cập Ký đoạn 12, câu 22-23. Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mài hai cây cột cửa. Đoạn, các ngươi chớ ai ra khỏi nhà mình cho đến sáng mai. Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ai Cập. Khi thấy huyết nơi mài và hai cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng làm hại. Có bao giờ các bạn lấy làm thắc mắc về cách mà người Israel bôi quyết trên mài cửa không? Cây kinh giới là loại cây nhỏ có lông tơ thường mọc quanh các vách đá. Nó được dùng để nhúng vào quyết đặng bôi trên mài cửa và trên hai cây cột trước cửa nhà. Theo tôi, cái kinh giới chỉ về đức tin của chúng ta. Đây cũng là phương cách mà quyết của Đấng Christ được đặt vào tấm lòng và đời sống của các bạn. Các bạn tin cậy những gì Đấng Christ đã làm khi Ngài chết cho các bạn. Giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu đến tai vạ thứ 10, tức là con đầu lòng bị giết. Đây là tai vạ sau cùng và cũng là sự đoán phạt sau cùng giáng xuống trên xứ Ai Cập. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho dân sự của Ngài sẵn sàng về tai vạ này. Dùng đất Gô-sen đã thoát khỏi 3 tai vạ trước đây, nhưng nó không thoát khỏi tai vạ cuối cùng này, trừ khi quyết được bôi trên mài cửa. Bất kỳ người Ai Cập nào cũng có thể bắt chước theo phương cách của người Israel làm mà bôi quyết chiên con trên mài cửa của họ và tin vào Đức Chúa Trời. Như thế, thiên sứ quỷ diệt sẽ tha mạng sống con đầu lòng của họ ở trong nhà đó. Điều đáng lấy làm ngạc nhiên là vào một ngày trong tương lai, nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao Chúa Giê-xu không hỏi họ thuộc về hội thánh nào? Nếu các bạn đã tin cậy Đấng Christ và xưng nhận Ngài là Chúa cứu thế của đời sống mình, thì được Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho, và các bạn trở thành một thành viên của hội thánh chân thật của Chúa, đó là con cái của Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 12, câu 29-30. Và khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-rôn ngồi trên ngai vàng cho đến con cả người bị tù và hết thảy con đầu lòng của súc vật. Đang lúc ban đêm, Pha-rôn quần thần cùng hết thảy người Ê-díp-tô đều chờ dậy, có tiếng kêu la inh ỏi trong xứ Ê-díp-tô vì chẳng một nhà nào không có người chết. Sự đoán phạt sau cùng này đòi mạng sống của con đầu lòng trong mỗi gia đình. Trong những tai vạ trước đây, Đức Chúa Trời đã không đụng đến mạng sống. Nhưng nay, Ngài đã làm điều đó đi chăng nữa, chúng ta cũng không có quyền nói rằng Đức Chúa Trời là kẻ sát nhân. Trong sách Job, chép rằng, Đức Chúa Trời đã ban cho, Đức Chúa Trời lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Job, đoạn 1, câu 21. Đức Chúa Trời đã đấng tạo ra sự sống, thì Ngài cũng có quyền cất đi sự sống. Giờ đây chúng ta tìm hiểu đến một biến cố quan trọng, đó là việc người Israel được đem ra khỏi Ai Cập. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 12, câu 31-32. Trong đêm đó, Pha-rôn bèn đòi Môi-se, A-rôn mà phán rằng, hai ngươi là dân Israel, hãy chờ dậy, ra khỏi dòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói. Cũng hãy dẫn bò và chiên đi, như lời các ngươi đã nói, và cầu phước cho ta nữa. Cuối cùng rồi, Pha-rôn cũng phải từ bỏ ý định cứng cỏi của mình. Từ trước đến bấy giờ, Pha-rôn chẳng thèm để ý đến các lời kêu cầu của Môi-se. Nhưng cho đến khi tai họa này đụng đến con trai riêng của ông ta, thì ông ta mới lưu ý đến. Đức Chúa Trời đã không khởi sự trừng phạt người Ai Cập bằng tai vạ chiếc con đầu lòng. Ngài chỉ khởi đầu với cuộc chiến với Pha-rôn bằng cách biến cây gậy của A-rôn thành con rắn. Nếu Pha-rôn tin Đức Chúa Trời và để cho dân sự Israel ra đi, có thể ông đã giúp cho dân Ai Cập thoát khỏi cơn đoán phạt nặng nề sau đó. Cho nên, không thể nào đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem tiếp trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 12, câu 33. Người Ê-díp-tô thúc giục dân Israel ra khỏi xứ mau mau và nói rằng, chúng ta đều chết hết. Người Ai Cập thật không hiểu cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời đã chấm dứt ở điểm nào. Ngài đã cất đi con đầu lòng của họ. Thế rồi, Ngài sẽ làm gì tiếp nữa đây? Họ nghĩ rằng có lẽ rồi đây Đức Chúa Trời sẽ giết hết tất cả những người Ai Cập. Bởi sợ cho mạng sống của mình bị giết, nên Pharaoh cũng như dân Ai Cập hối thúc người Israel hãy đi ra khỏi cho thật gấp. Chúng ta cùng xem tiếp trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 12, câu 34-35. Vậy dân sự đều đem bột nhồi chưa men đi và bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi giác trên vai mình. Và dân Israel có làm y như lời Môi-se đã dặn, xin người Ê-díp-tô những đồ bằng bạc, bằng vàng cùng áo sống. Từ ngữ mượn trong tiếng Hebrew có nghĩa là hỏi xin. Đức Chúa Trời đã khiến cho họ được ơn trước mặt người Ai Cập. Thế nên khi họ hỏi xin người Ai Cập thì liền cho, không phải cho mượn. Bất cứ thứ gì mà họ muốn, đó chính là phương cách của Đức Chúa Trời nhằm thâu lại một cách rất đơn giản những công giá cho nhiều năm mà họ đã làm việc nhọc nhằn trong kiếp đời nô lệ. Người Ai Cập đã mắc nợ người Israel rất nhiều công giá cần phải trả lại. Nhiều đến nỗi mà họ ra đi với một số tài sản rất lớn mà người Ai Cập đã trao cho. Chúng ta cùng để ý tiếp đến lời diễn đạt ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 12 câu 37. Dân Israel từ Ramses đến Sukkot, số không kể con nít, được chừng 60 vạn người đàn ông đi bộ. Như vậy, trong chuyến ra khỏi xứ Ai Cập đó, số lượng người chắc hẳn hơn 1 triệu người. Vì có đến 600.000 người đàn ông đi bộ, không kể số đàn bà và trẻ em. Thế rồi, cũng có một điểm rất thú vị được nêu ra ở đây. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 12 câu 38, lại có vô số người ngoại bang đi chung luôn với chiên bò, súc vật rất nhiều. Thêm vào với số người Israel ra đi, lại cũng có đông người ngoại bang cùng đi chung với họ. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều rắc rối trong trại của người Israel sau này. Trong dân số ký, chúng ta được biết rằng dân ngoại hay là dân pha tạp này là những người thường gây ra rắc rối. Thật ra họ là những người mang hai dòng máu. Một người Ai Cập đã cưới một người phụ nữ Do Thái, hoặc một người đàn ông Do Thái đi cưới một phụ nữ Ai Cập. Con cháu của những gia đình này cần phải đưa ra một quyết định. Họ phải đi theo người Israel hay ở lại với dân Ai Cập. Có nhiều người mang hai dòng máu này đã rời khỏi Ai Cập và cũng có nhiều người ở lại. Những người rời khỏi xứ Ai Cập thường tự hỏi, không biết mình có quyết định sai lầm chăng? Cho nên khi gặp rắc rối và sự khốn khó xảy ra trong đồng vắng, thì chính những người này là nhóm người than phiền trước nhất. Họ không phải là người Israel đúng nghĩa với từ ngữ đó. Một trong những rắc rối lớn ngày nay tại xứ Do Thái là dân pha tạp. Ấy là những người mà họ có cha hai mẹ là người dân ngoại. Vậy, họ có phải là người Do Thái không? Cũng một thể, ngày nay chúng ta cũng gặp nhiều rắc rối trong hội thánh với những người mà họ chỉ gia nhập vào hội thánh với hình thức nhưng chưa được cứu rỗi. Tôi cũng từng là mục sư trong hội thánh nhiều năm và chưa bao giờ tin rằng kẻ gây rắc rối trong hội thánh là một người con cái thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ thêm điều này, tìm hiểu về những người gây rắc rối khi chúng ta đến sách Dân Số Ký đoạn 11. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 12 câu 39-42. Chúng bèn hấp bánh không men bằng bột của mình đã đem theo từ xứ Ê-díp-tô, bột không men, vì cớ bị đuổi khỏi xứ Ê-díp-tô không thể chậm trễ và cũng chẳng sắm kịp lương thực chi được. Vả thì kiều ngụ của dân Israel tại xứ Ê-díp-tô được 430 năm. Khi đã mãn 430 năm rồi, thì trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ấy là một đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va vì Ngài đã rút dân Israel khỏi xứ Ê-díp-tô. Trải các đời, cả dân Israel phải giữ đêm đó để tôn trọng Đức Giê-hô-va. Sự kỷ niệm và lễ vượt qua là để ghi nhớ lại thời gian người Israel đi ra khỏi xứ Ai Cập. Họ không bao giờ được quên điều mà Đức Giê-hô-va đã làm cho họ mãi cho đến khi nào Đấng Christ là vua trở lại thế gian đặng thiết lập thời kỳ 1000 năm bình an. Nhưng rất tiếc, sau đó họ đã quên. Và chúng ta sẽ tìm hiểu điều này ở trong phần Kinh Thánh ở những sách kế tiếp theo. Mời quý vị cùng xem ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 12, câu 47-48. Hết thảy hội chúng Israel phải giữ lễ vượt qua. Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi muốn giữ lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi người nam của họ phải chịu phép cắt bi. Đoạn họ mới được đến gần giữ lễ này và được coi như người sanh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt bì thì chẳng được ăn đâu. Chỉ những người nào xác định niềm tin của mình với dân sự Đức Chúa Trời mới có thể giữ phần vào lễ kỷ niệm này. Nếu một người dân ngoại muốn xác chứng niềm tin của mình với dân sự Israel, thì người ấy cũng được phép giữ lễ vượt qua. Và chúng ta cùng xem ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 12, câu 49 đến 51. Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi. Toàn dân Israel đều làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Israel tùy theo quân đội ra khỏi xứ Ai Cập. Thưa các bạn, chúng ta cùng theo chân con cái Israel ra khỏi Ai Cập đến Biển Đỏ để đi vào đồng vắng. Chúng ta sẽ học những bài học tương xứng với kinh nghiệm thuộc linh của đời sống Cơ Đốc nhân của chúng ta trong thời đại ngày nay. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh khiến con cho Ngài sai con đi khắp mọi nơi, rắc rêu tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân được trời.